SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Dạ thưa quý vị, hôm nay bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ đến với chương trình Sức Khỏe Là Vàng để giải đáp các câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chương trình trong thời gian gần đây. Dạ Thanh Ngôn, xin chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán giả của đài SBS Radio.
Dạ thưa bác sĩ, vừa qua thì chương trình Sức Khỏe Là Vàng có nhận được một số câu hỏi khá là thú vị của một số khán thính giả gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề mà đi đến một nơi có độ cao chừng vài ngàn mét trở lên, đặc biệt là những cái chuyến đi hành hương lên núi, thì muốn biết là vấn đề sức khỏe nào cần phải chuẩn bị, cần phải lưu ý trước khi thực hiện một chuyến đi như vậy. Dạ xin bác sĩ giải đáp ạ.
Giống như là Thanh Ngô nói, cái mùa này cũng có nhiều người đi du lịch nè, rồi đi trượt tuyết, đi hành hương. Điển hình là trong cái chùa mình đi đó thì có một số Phật tử và các sư cô đi dãy núi Hy Mã Lạp Sơn rất là cao. Bởi vì cái dãy núi bên đó nó đóng băng, đóng tuyết quanh năm, chỉ có cái mùa hè là nó tan băng. Người ta cho máy bay đáp lên trên cái dãy núi đó luôn, đó, bay thẳng đến dãy núi đó luôn, rất là cao. Là cái vấn đề mà đi lên độ cao vậy thì nó có một vài cái trường hợp xảy ra khá là nguy hiểm mà phải biết để chuẩn bị và chú ý. Khi lên độ cao như vậy thì cái áp suất nó sẽ giảm và cái lượng khí oxy nó giảm. Cái lượng khí oxy giảm, áp suất giảm thì nó có thể gây ra những cái tình trạng giống như là có ba cái tình trạng mà mình muốn nói đến bữa nay. Cái tình trạng nhẹ nhất nó gọi là AMS hay là Acute Mountain Sickness. Và tình trạng thứ nhì là ảnh hưởng đến phổi. Thì tiếng Anh mình nó gọi là High Altitude, là độ cao ở trên cao đó. Pulmonary là thuộc về phổi. Oedema là phù thủng, tức là nếu mình dịch sang tiếng Việt thì mình có thể là phù phổi cấp tính. Hoặc là trong phổi nó có nước đó, những cái loại fluid trong nước thì mình gọi là phù. Rồi cái loại thứ ba mà mình nhắc tới là HACE, tức là HACE là viết tắt của chữ cũng là high altitude, tức là độ cao ở vùng cao. Cerebral là thuộc về não, ở Oedema là cũng là phù, tức mình có thể dịch là phù não do ở trên độ cao. Thì những cái độ cao này nó thường gây ra những cái ảnh hưởng này nếu mà cái độ cao từ 2.500m trở lên so với độ gọi là sea level, tức là mực nước biển đó. Nếu mình đang ở mặt đất bình thường lên cái độ cao gì một cách rất là đột ngột, cái tình trạng này nó xảy ra khá thường xuyên. Ví dụ như là bây giờ mình bay máy bay từ Úc rồi bay một trạm nào đó, rồi bay thẳng đến dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, thì mình đang ở độ cao dưới đất bình thường, trên máy bay thì nhưng nó rất là cao, nhưng mà trong máy bay thì cái áp suất á, họ được điều chỉnh để cho thích hợp với lại cơ thể của mình, do đó không ảnh hưởng. Khi bước ra khỏi máy bay, đột nhiên mình ở một cái chỗ là có cái pressure bình thường, lên một chỗ cái pressure nó rất là thấp và độ oxygen nó rất là thấp. Đột ngột như vậy thì những cái khả năng này nó sẽ rất là cao. Cái số thống kê thì dĩ nhiên là nó thay đổi tùy theo cái độ cao, từ 2.000m đến 4.000m, 5.000m, 6.000m lên càng cao thì cái khả năng những cái triệu chứng này nó xảy ra càng nhiều. Và cái thứ nhì nữa là nếu mình đi lên độ cao một cách đột ngột thì khả năng cũng sẽ xảy ra nhiều hơn, có thể thay đổi từ 0.1% cho đến 15-16%. Đối với những người mà lên độ cao như vậy tùy theo một trường hợp.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì khi mà đến những cái nơi như vậy và bắt đầu mình có dấu hiệu đầu tiên cho thấy là mình mắc các vấn đề, là những cái triệu chứng nào thưa bác sĩ ạ?
Triệu chứng thì có thể từ nhẹ đến nặng. Nếu mình nói đến cái gọi là AMS với lại acute mountain distance sickness là nhẹ nhất á, thì cái triệu chứng thông thường nhất là nhức đầu. Thì mình đi một cái resort đi, thường là mình lái xe lên trễ, nó lên từ 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 nó cũng đỡ, nhưng mà khi lên độ cao mà 2.000 m 3.000 m trở lên đó, thì những người nào mà có triệu chứng nhức đầu phải cẩn thận nè, rồi cảm thấy buồn nôn, mửa, mệt mỏi, thấy cái khả năng mình hoạt động nó trở nên khó thở rất là nhanh. Ví dụ bình thường mình có thể chạy bộ 100 m không có vấn đề gì, đến khi lên độ cao mình chạy chừng 10 m là thấy nó muốn 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 gọi là đứng hơi rồi. Thật ra những cái triệu chứng như vậy đó là mình phải cẩn thận. Rồi đến những triệu chứng nặng hơn, ví dụ như là nhức đầu nhiều hơn nữa, là khó thở, thở không được. Rồi đến những tình trạng giống như là bị cảm thấy giống như là lúc nào cũng buồn ngủ muốn té xuống vậy đó. Confusion, tức là làm cho cái đầu não mình, cái bộ não của mình nó suy nghĩ không có được thẳng. Rồi đến những tình trạng như là đi đứng nó không có vững, muốn té một đêm, chân tay rất là yếu đuối, và nói không có rõ ra lời. Rồi cảm thấy những triệu chứng giống như hallucination, tức là mình gần như là hôn mê, mình nhìn thấy những cái, mình nghe thấy những cái mà thật sự nó không có. Cái đó là những cái triệu chứng rất là nặng. Trong những cái trường hợp giống như là bị ảnh hưởng đến phổi, đến não, nếu mà chúng ta có những triệu chứng như vậy thì chúng ta phải để ý liền. Những người có chuẩn bị thì có thể mang theo thuốc men, những người không có chuẩn bị thì nên đến gặp những cái phòng y tế, những cái trạm y tế, những cái nơi đó thế nào, học cái trạm y tế họ chuyên môn về những cái vấn đề này, nó họ họ rất là nhạy bén về những cái triệu chứng này. Và nhẹ thì mình phải uống thuốc, mình phải nghỉ ngơi, có thể có dưỡng khí. Nặng thì mình phải đưa mình xuống cái độ độ cao bình thường ở dưới đất ngay lập tức để chữa trị.
Dạ thưa bác sĩ, gặp những cái dấu hiệu mà khi lên độ cao như vậy á thì cái việc điều trị như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Điều trị thì mình có thể chia làm hai cái, một là mình điều trị bằng cách là không dùng thuốc, và một cách khác là bằng cách là mình dùng thuốc. Thì cái điều trị không dùng thuốc á, là mình hạ cái độ cao xuống, hoặc là nếu mà mình đi lên cái độ cao quá nhanh thì đi chậm lại chút xíu, rồi dùng thuốc. Có những cái thuốc mình có thể uống để phòng ngừa, hoặc là khi mình có những triệu chứng thì bắt đầu mình uống cái thuốc. Ví dụ như là những cái thuốc mà người ta thường dùng nhất á, là acetazolamide, hay là cái tên thương hiệu nó gọi là Dimox á. Thì có những vị đi những cái độ cao như vậy, họ chuẩn bị trước, họ đến gặp bác sĩ gia đình để được cố vấn thêm và cho những toa thuốc để mình uống trước khi mình đến đó, và uống trong mỗi ngày khi mình đến đó, hoặc là khi mình lên đó mình cảm thấy hơi bị nhức đầu là mình uống liền. Thì cái liều lượng có thể thay đổi từ 125 đến 250 mg, một ngày mình phải uống 2 lần để điều trị những cái triệu chứng như vậy. Rồi có những cái thuốc khác như là dexamethasone, nifedipine, tadalafil, là nó một vài cái thuốc mà tùy theo cái người bác sĩ sẽ cố vấn cho quý vị. Rồi đến khi mà đã bắt đầu có những cái triệu chứng như vậy rồi, điều trị tùy theo triệu chứng nặng nhẹ. Chỉ nhưng là nhẹ thì mình có thể uống, rồi mình theo dõi, hoặc là mình tìm những cái nhân viên y tế, những cái trạm xá y tế ở những cái chỗ mình đến đó để được cố vấn thêm. Thường những triệu chứng nặng giống như hồi nãy mình nói là nhức đầu thật là nhiều nè, rồi khó thở, thở không được, đi đứng không vững, bắt đầu cảm thấy bộ não của mình nó nghĩ không có thẳng, rồi bị mơ sảng. Và những triệu chứng nặng như vậy là coi như là cần phải cấp cứu và phải đưa xuống ngay lập tức, xuống cái độ độ cao bình thường để được chữa trị và chăm sóc ngay lập tức. Và thì những cái triệu chứng trở nên nặng nó có thể dẫn đến tình trạng đó là ảnh hưởng đến ngay cả cái tính mạng của mình nữa, cho đó mà chúng ta phải rất là cẩn thận đối với những triệu chứng như vậy. Thường thì đi lên độ cao giống như hồi nãy mình có nói là có hai cách đi lên. Một là người ta đi lên từng độ cao một, ví dụ như mình đang ở mặt đất bình thường, người ta đi lên độ cao đến 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 2.000 m, rồi đến 2.500, 3.000 m. Khi đến độ cao 2.500, 3.000 m là chúng ta phải rất là cẩn thận. Nếu mà chúng ta đi lên độ cao một cách từ từ, tức là mình ascend, tức là mình đi lên độ cao 500 m một lần, rồi mình nghỉ lại đêm ở đó, rồi mình tiếp tục mình đi, hoặc là nghỉ lại đêm một hai đêm để cho cơ thể mình nó quen với lại cái độ cao đó rồi đó, mình lên một 500 m rồi lại nghỉ. Thì nếu mình lên từ từ vậy đó, cơ thể mình nó quen với lại cái độ cao đó, nó quen với lại cái lượng khí oxy thấp, thì cái phản ứng của cơ thể nó sẽ khó xảy ra hơn, sẽ ít xảy ra hơn so với những người mà lên mật độ cao một cách quá lẹ, họ không ngừng. Ví dụ bây giờ chúng ta lên, cứ lên lên mình không có nghỉ ngơi, mình lên từ từ mặt đất bình thường ở mặt đất biển, mình lên một lúc vậy luôn, lên đến độ cao 3.000 mét một lúc vậy trong vòng một ngày mà không có nghỉ là đêm đó, thì cái khả năng xảy ra những cái phản ứng như vậy nó sẽ cao hơn.
Như vậy thì cũng xin bác sĩ Bình có thể cho quý khán thính giả một cái lời khuyên trước khi mình thực hiện những cái chuyến đi như vậy thì nên chuẩn bị những cái gì, thuốc men hay là những cái cách để mà rèn luyện sức khỏe như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Trước tiên đó, nếu mà chuẩn bị đi những cái nơi như vậy thì mình phải tìm hiểu là nếu mình lên cái độ cao từ 2.000 mét, 3.000 mét trở lên, những cái chuyện này nó có thể xảy ra, thì mình phải hiểu cái triệu chứng khi xảy ra để mình biết, để mình kịp thời can thiệp. Thì những triệu chứng hồi nãy mình có nói thì mình xin nhắc lại là thông thường nhất là nhức đầu nè, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mau mất hơi thở hơn khi mình hoạt động, rồi buồn nôn, ói mửa, cảm thấy buồn ngủ, confusion, thấy cái đầu mình nó không được suy nghĩ thẳng lắm, rồi đi đứng nó không vững, cho đến khi chân tay nó quá yếu rồi mình có thể bị nói không ra rõ lời, hoặc là mơ sảng, nhìn thấy những cái, nghe những cái mà người ta không thấy, rồi có trường hợp nặng quá thì người ta bị giật kinh nè. Do đó mình phải hiểu biết một cái kiến thức, mình hiểu biết như vậy đó, để mình kịp thời mình đi mình gặp những cái người bác sĩ liền hoặc là những trạm xá liền để mình kịp thời can thiệp. Rồi nên đi gặp bác sĩ của mình để được cố vấn thêm, thì bác sĩ có thể cho những cái loại thuốc mình uống trước khi mình lên độ cao đó, hoặc khi mình mới có những triệu chứng nhẹ như là hơi bị nhức đầu chút xíu mình uống liền để mình ngăn chặn cái trường hợp nó tiến triển nặng hơn. Và vấn đề bảo hiểm cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đi du lịch, chúng ta mua bảo hiểm thì thường những cái bảo hiểm nó chỉ cover những cái chuyện tai nạn, những cái bệnh thông thường xảy ra, nhưng mà nó không có bao gồm những cái bảo hiểm mình khi lên độ cao mà bị những cái trường hợp giống như là những trường hợp bị nước trong phổi hoặc là bị phù não này. Do đó chúng ta phải hỏi cái hãng bảo hiểm rõ ràng là họ có cover, họ có trả tiền cho mình nếu mình bắt buộc phải máy bay trực thăng nó lên nó đưa mình, nó airlift mình từ trên độ cao đi xuống dưới xuống dưới trở lại hay không. Nếu không thì sẽ tốn rất là nhiều tiền để mà làm những cái chuyện đó. Đó là những cái bước mình phải chuẩn bị. Rồi mình phải chuẩn bị những kiến thức. Ví dụ như là nếu mình đi, mình chỉ là đi trượt tuyết, đi leo núi, thì mình nên đi lên từ từ thôi. Mình cứ lên 500 mét là mình ngừng lại, mình nghỉ qua đêm. Rồi mình lại lên nữa 500 mét nữa, lên đến độ cao một vài ngàn mét thì mình nghỉ nhiều hơn. Ví dụ như là đến 1.000-1.500 mét mình có thể nghỉ lại đêm đó 2-3 ngày để cho cơ thể mình được quen với lại cái độ loãng không khí và lượng khí oxy thấp. Thì mình lên như vậy thì cái khả năng mình xảy ra những cái chuyện không hay nó sẽ thấp hơn, mình có thể enjoy được cái đi chơi của mình hoặc là cuộc hành hương của mình.
Dạ, bác sĩ Bình còn điều gì bổ sung thêm cho đề tài ngày hôm nay không ạ?
Thì hồi nãy mình có coi là những cái núi ở Úc mình khi mình đi trực tiếp đâu này đó, thì núi Parish Valley, tức là Parish ở New South Wales mọi người hay đi đó, thì cái độ cao nó chỉ có khoảng 1.720 mét, tức là ở cái valley là cái chỗ người ta hay dừng lại để ở rồi trực tiếp đó. Ngay cả khi lên đến cái đỉnh núi nó chỉ có khoảng 2.054 mét thôi, do đó cái độ cao nó không quá là cao. Rồi ở dưới Victoria thì cái núi Mount Buller đó, cái độ cao nó cũng khoảng đến 1.800 mét. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mình đi hành hương, ví dụ đi những cái dãy núi Himalaya, Himalaya Sơn đó, thì cái độ cao nó có thể lên đến 8.849 mét, rất là cao. Rồi ngay cả những ngọn núi như là Mount Fuji, núi Phú Sĩ đó, rất là nhiều người Việt mình hay qua đó đi trực tiếp vào cái dịp mùa đông cuối năm, thì cái đỉnh núi có thể lên đến 3.776 mét. Do đó mình nếu mà đi những cái độ cao thì phải rất là cẩn thận nè. Ở bên Mỹ thì có dãy núi tuần trước mình đi qua đó thì tại cái tiểu bang gọi là Colorado thì có rất là nhiều dãy núi, mà có nhiều dãy núi nó cao trên 4.000 mét. Do đó nếu mà lên đó mình đi tham quan hoặc là mình đi trực tiếp thì cũng phải chú ý đến cái vấn đề mà có thể xảy ra giống như là AMS hoặc là hấp hoặc là hết, giống như là hồi nãy mình đã bàn tới. Nói tóm lại thì dĩ nhiên mình đi chơi là để vui, do đó xin quý vị là chuẩn bị trước. có những kiến thức, mang theo những thuốc cần có để cái cuộc đi chơi của mình, được ảnh hưởng của mình nó được trọn vẹn và vui vẻ.
Hy vọng là những thông tin rất là hữu ích vừa rồi của bác sĩ Brand Cung Đình Thanh Bình sẽ giải đáp các câu hỏi mà quý khán giả đã nêu ra, và hy vọng là quý vị sẽ đến gặp bác sĩ Nhìn của mình trước những cái chuyến đi như vậy để có sự chuẩn bị kỹ càng, để mình có được giống như bác sĩ Bình nói đó, mình có được một cái chuyến đi vui vẻ an toàn, mình tận hưởng cái kỳ nghỉ của mình. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian cho chương trình Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Cảm ơn Phương Ngô và xin cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS Radio đã lắng nghe.